bốn niệm xứ là thân xứ, thọ xứ, tâm xứ, pháp xứ. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Chúng ta có thân này, chúng ta đối với thân thể rất là quý trọng phi thường, cho nó là thật có, cho nên ích kỷ cũng từ thân này mà sinh, tự lợi cũng do thân thể này mà có. Nếu không có thân này thì cũng không có ích kỷ và tự lợi nữa. Tại sao có ích kỷ, tự lợi? Tại vì không hiểu rõ thân thể này cho nó là chân thật không hư dối, cho nên tạo tội ra cũng vì nó, gây ác cũng vì nó. Đối với thân này nhìn không rõ, buông không ra, tìm cho nó thức ăn ngon, nhà sang, xe đẹp, đó là do chấp trước không buông bỏ được. Vì thế mà cả ngày, từ sáng tới tối phải bận rộn với thân. Một mai thân này phải chết đi còn không hiểu rõ lại nói, thân của tôi phải chết à, sao không chịu giúp dùm tôi? Chừng đó mới biết thân này không phải là thật, nhưng đã muộn rồi, ăn năn không còn kịp nữa. Như vậy, thân này có phải là thật không? Người ngu nhìn thấy nó là thật, không giả dối chút nào. Nhưng người có trí huệ thì biết rõ thân này do bốn đại, đất, nước, gió, lửa, giả hợp nên. Thân thể này không phải là hoàn toàn thật. Vậy chữ hoàn toàn thật kia là gì? Cái hoàn toàn thật đó chính là tự tánh. Tự tánh của chúng ta sáng suốt khắp cùng, đầy đủ vô ngại. Cùng hư không khắp pháp giới, không ở chỗ nào mà chỗ nào cũng khắp. Thân thể của chúng ta chỉ là chỗ ở tạm thời của tự tánh, khác nào một quán trọ. Thân thể chính là quán trọ ấy. Nhưng lữ khách ở quán trọ kia, nếu cho quán trọ là chính mình thì thật là quá lầm lạc. Nếu mình có thể xem thân thể là quán trọ mà cốt tìm đến ông chủ, thế là có thể biết được chính mình đấy. Thân thể của chúng ta đây, từ trước đến nay vốn không sạch sẽ, bởi do tinh cha huyết mẹ hợp thành. Nó từ nhỏ không biết gì, rồi lớn dần lên, sanh ra các thứ tâm, tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, tạo ra vô số nghiệp, sát sanh, trộm cắp, dâm dật, dối láo, rượu chè. Thân thể này có hoàn toàn quý báu chăng? Không phải thế, phải thật là thanh tịnh, không nhơ uế. Không có nhiễm ô, không có một chút nào không thanh tịnh mới gọi là quý báu. Còn thân thể của chúng ta đây có chín lỗ, thường tiết ra đồ bất tịnh. Hai mắt có ghèn, hai tai có cứt giấy, lỗ mũi có dãi mũi, vân vân. Ở Trung Quốc có một số ngoại đạo chuyên môn ăn dãi mũi. Những người tu theo ngoại đạo này nói đó là phép luyện đơn. Giả như không phải là ngu si, làm sao có thể ăn dãi mũi được ư? Chẳng những dãi mũi mà còn ăn cả ghèn và cứt giấy nữa. Vì họ cho rằng những gì trong người tiết ra đều là quý báu cả. Những gì dơ bẩn họ đều cho là quý báu, thật là đáng thương xót biết bao. Thân thể của chúng ta trên mặt có hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng, thêm hai cơ quan đại tiểu tiện, cộng thành chín lỗ. Ai cũng biết rằng đại tiện, tiểu tiện đều không sạch sẽ. Giả như bạn nấu thức ăn ngon, dùng đại tiểu tiện làm gia vị, người ta không biết thì sẽ ăn vào, nếu biết được thì không ai chịu ăn cả, vì họ biết đó là thứ dơ dáy. Chín lỗ thường tiết ra đồ bất tịnh, như vậy cái thân thể này có thật là quý báu hay không? Nếu là quý báu thì làm sao lại tiết ra đồ bất tịnh? Thân thể này nếu không tắm một tuần lễ thì sẽ ngứa ngáy khó chịu, nếu để lâu hơn nữa thì có mùi hôi tiết ra. Thứ mùi hôi này đừng nói đến chính mình, mà cả con chó cũng chịu không nổi nữa. Vì thế, chúng ta phải nên quán thân bất tịnh. Thân thể này không sạch sẽ như thế, mình lại còn yêu tiếc nó, chấp trước nó hay sao? Yêu cái thứ không sạch sẽ như thế để làm gì chứ? Bạn sẽ nói, tôi có thể lấy dao chém nó để tự sát. Không cần phải thế. Bạn nên mượn giả để tu chân. Tự tánh của bạn ở trong thân thể này, bạn đi vào trong thân ngũ ấm thì trở thành âm dương hỗn hợp, cũng chính là ở trong thanh tịnh và hỗn trược. Nếu bạn tu tập hướng thượng thì được thanh tịnh, có thể thành Phật. Nếu không chịu tu tập thì sẽ rơi xuống, hòa hợp với ô trược thành ra quỷ. Cho nên, bạn tu tập hay không là việc của chính bạn, người khác không thể giúp đỡ được. giống như tôn giả A Nan nói mình là em họ của Phật, không cần phải tu hành chi, Phật sẽ ra hộ cho ông Tam Muội. Nhưng Phật trước sau không thể cho ông Tam Muội được, đợi đến sau khi Phật nhập Niết Bàn, lúc kiết tập kinh tạng, ông mới chứng tứ quả A-la-hán. Chừng đó ông mới biết chính mình không tu thì không thể chứng được. Quán thân bất tịnh là chúng ta không nên cho thân thể này là quý báu. Ai nói ra ta không chịu được, ai đánh ta cảm thấy đau đớn và tủi thân. Kỳ thực, mình phải thấy rõ mà buông bỏ, không có cái đau mà cũng không có cái không đau nào cả. Ai đau, đau như thế nào? Có người đánh mình thì coi như mình đụng vào tường, có người mắng mình thì coi như họ đang hát, hoặc nói tiếng ngoại quốc mà mình không hiểu là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức hay tiếng Bồ Đào Nha. Tóm lại, nếu mình có thể thấy rõ thân thể này mà buông bỏ hết, không chấp trước, thì có thể được tự tại. Quán thân bất tịnh là xem thân thể này chẳng có gì quý trọng cả. Thứ hai, quán thọ là khổ. Thọ là những cái mà mình tiếp nhận. Khổ thọ, đó là khổ khổ, lạc thọ, trong đó có hoại khổ, bất lạc thọ, đó là hành khổ. Ba thứ trên khi mình tiếp nhận nó, hưởng thọ nó đều cảm thấy là khổ. Mình biết nó là khổ thì không thể nào chấp trước mà hưởng thọ được. Tôi thường nói với các vị, thọ khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. Thường thọ khổ thì không có khổ nữa, hưởng hết phước thì phước báo không còn nữa, tiêu mất hết rồi. Cho nên, quán thọ là khổ, mà thân, tâm, pháp cũng đều là khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Tâm này là vô thường, tâm quá khứ không thể khả đắc là vô thường, tâm hiện tại không thể khả đắc là vô thường, tâm vị lai không thể khả đắc là vô thường. Tâm này với niệm niệm đổi rời, niệm niệm không dừng nghỉ, cho nên là vô thường, và thân, thọ, pháp cũng đều là vô thường. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Bổn lai rốt ráo không có pháp, pháp đã không có thì làm sao có ngã được ư? Ngã là bốn đại sắc pháp giả hợp với năm uẩn mà thành, đã không có bốn đại sắc pháp và năm uẩn thì chính ngã cũng không có. Cho nên, quán pháp vô ngã, nhân không, pháp không, nhân cũng không thì pháp cũng không nốt. Chúng ta tu hành phải thường thường quán tưởng tứ niệm xứ. Khi Phật sắp diệt độ, Ngài dạy, tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tu hành nương theo tứ niệm xứ mà trụ. Bốn tứ niệm xứ này rất là vi diệu, cho nên mọi người cần phải nghiên cứu kỹ càng. Nếu mình có thể hiểu rõ bốn niệm xứ và trụ ở bốn pháp này thì không có chấp trước mà được tự do chân chính. Có chấp trước thì không có tự do, không có tự do mới nhân đó có chấp trước, cho nên phải tu bốn niệm xứ, nương bốn niệm xứ mà trụ, trụ mà không trụ. Không trụ tức là không dựa vào bất kỳ tâm thái nào mà sanh tâm. Tức là ân vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Bây giờ nói đến việc thứ tư mà tôn giả A Nan đem hỏi Phật. Việc thứ tư là phải đối xử thế nào với tỳ kheo có tánh xấu? Đức Phật đáp, những tỳ kheo có tánh xấu nên dùng phép mặc tẩn. Do đây, chúng ta có thể biết thời Phật còn trụ thế cũng có hạng tỳ kheo, cư sĩ và người có tính xấu như vậy. Gặp những hạng người này thì không nên nói chuyện với họ, hãy giữ im lặng, không để ý đến họ, tự họ sẽ rút lui, đó gọi là phép mặc tẩn. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, gặp phải những hạng tỳ kheo hay cư sĩ có tính xấu thì dùng phương pháp này để đối đãi với họ.